Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Vi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Hai 14 tháng 8 năm 2006. Trong chương trình phát thanh này, sau bản tin quan trọng tuần qua, chúng tôi sẽ có một thời sự đọc bản tuyên bố của Ngài Giới Trẻ Á Châu kỳ 4 tại Hồng Kông về chủ đề Giới Trẻ Nguồn Hy Vọng của Gia Đình Á Châu. Kế đó là các đề mục 2000 năm lịch sử, học hỏi phụng vụ, tìm hiểu kinh thánh. Cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin quan trọng tuần qua do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Theo nguồn tin được phổ biến hôm thứ Năm ngày 10 tháng 8, do hãng thông tấn truyền giáo Italia Tin tức Á Châu có trụ sở tại Milano, Bắc Italia, thì Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã quyết định gửi Đức Hồng Y Roger Escegre, cựu chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, như là sứ giả riêng của Ngài đến Liban, giữa lúc cuộc xung đột vũ trang trong vùng đang ở mức độ cao nghiêm trọng. Sứ mạng của Đức Hồng Y Roger Escegre, người Pháp, được các quan sát viên mô tả như là một sứ mạng có tính cách nhân đạo và thiêng liêng, chứ không chính trị. Theo tin của hãng thông tấn Công giáo Thụy Sĩ, thì chuyến viếng thăm của Đức Hồng Y Roger Escegre tại Liban diễn ra quanh thời điểm ngày 15 tháng 8 này, ngày lễ trọng kính Đức Mẹ hồn xác lên trời. Đức Hồng Y có những tiếp xúc với Đức Hồng Y Nasra Sfer, thượng phụ những người Công giáo nghi lễ Maronite, và với các vị giám mục Công giáo khác, cũng như với những vị lãnh đạo chính trị, như quý vị Tổng thống, Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội của Liban. Được biết, trong triều giáo hoàng của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, Đức Hồng Y Roger Escegre, nay đã 83 tuổi, đã được giới quan sát sinh hoạt tòa thánh đặt cho biệt hiệu là vị Hồng Y của những sứ mạng khó khăn. Thật vậy, Đức Hồng Y đã được Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị sai đi thực hiện những sứ mạng khó khăn tại Trung Quốc, Cuba và Iraq. Sau biến cố năm 1975, Đức Hồng Y Roger Escegre là viên chức cao cấp đầu tiên của Tòa Thánh đến thăm giáo hội tại Việt Nam, và từ đó mở đường cho những tiếp xúc tiếp theo giữa chính phủ Việt Nam và Tòa Thánh Vatican. Như là sứ giả riêng của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đến Liban để thực hiện một sứ mạng có tính cách nhân đạo và thiêng liêng, Đức Hồng Y Roger Escegre thực hiện đường lối ngoại giao có thể được gọi là qua tiếp xúc riêng giữa người với người, để bổ túc cho đường lối ngoại giao công khai chính thức của Bộ Ngoại giao Tòa Thánh. Đức Hồng Y Roger Escegre thực hiện một sứ mạng song song như là sứ giả riêng của Đức Thánh Cha, chứ không phải như là sứ giả chính thức của phái đoàn Vatican. Tin Việt Nam. Khóa bồi dưỡng giáo lý viên năm 2006 tại giáo phận Mỹ Tho. Tòa giám mục Mỹ Tho đã tổ chức khóa bồi dưỡng giáo lý viên năm 2006, từ ngày 31 tháng 7 đến ngày 5 tháng 8, tại nhà chung của giáo phận. Từ sáng sớm ngày thứ Hai, 31 tháng 7, cha Giuse Bùi Văn Hoàng, giám đốc nhà chung, đã tất bật trong việc đón tiếp các giáo lý viên từ các giáo xứ trong giáo phận về tham dự tuần lễ bồi dưỡng. Khóa bồi dưỡng năm nay có tất cả 230 học viên tham dự, gồm các giáo lý viên và huynh trưởng phụ trách các đội đoàn. Mặc dù trời mưa, các học viên đã có mặt đông đủ để khóa bồi dưỡng được khai mạc đúng như chương trình đã dự định vào lúc 14 giờ 30 phút. Trong giờ khai mạc, cha giám đốc đã thay mặt Đức Giám mục giáo phận chào mừng các cha trong ban giảng huấn và các học viên. Cha đã nói lên niềm vui được đón tiếp các cha và các học viên về tham dự khóa học này. Đối với các học viên, cha đã nhắc bảo một điều là hãy cố gắng sống theo luật vàng Chúa Giêsu đã dạy. Điều gì muốn người khác làm cho mình thì hãy làm cho người ta. Cha Jacobe Hà Văn Sung, trưởng khóa huấn luyện, đã thông báo chương trình học tập cho các học viên. Các môn học cho năm nay bao gồm lịch sử cứu độ do cha Louis Nguyễn Trí Hướng, cầu nguyện do cha Giuse Bùi Văn Hoàng, phụng vụ và bí tích thánh thể do cha Jacobe Hà Văn Sung, ơn gọi làm người do cha Phaolô Trần Kỳ Minh và tìm hiểu Chúa Giêsu do cha Phaolô Đặng Tiến Dũng phụ trách. Về phần kỹ năng sinh hoạt, các học viên được học hỏi về nghiêm tập, linh hoạt trong giờ giáo lý, những nguyên tắc cơ bản trong điều khiển thiếu nhi và ý nghĩa lửa thiêng. Ngoài ra, các giáo lý viên cũng được trang bị những kiến thức cơ bản về phong trào thiếu nhi thánh thể, một phong trào quốc tế đã có mặt tại Việt Nam từ hơn 50 năm qua, có mục đích giáo dục thiếu nhi dựa trên căn bản là lòng tin kính và yêu mến Chúa Giêsu thánh thể. Đức cha Phaolô Bùi Văn Độc, giám mục giáo phận Mỹ Tho, đã đến dâng thánh lễ khai mạc cho các học viên vào sáng thứ Ba, mùng 1 tháng 8. Trong thánh lễ, Đức cha đã nêu gương Thánh Alphonso, vị thánh được mừng lễ vào ngày mùng 1 tháng 8 hôm ấy. Đức cha khuyên các giáo lý viên hãy noi gương Thánh Alphonso, yêu mến và hăng say việc dạy giáo lý, đặc biệt là cho những người nghèo khổ ở những vùng quê. Hãy thao thức việc giảng dạy giáo lý cho mọi người như Thánh Alphonso. Muốn trở nên những người rao truyền chân lý của Chúa, các giáo lý viên phải trở nên ánh sáng, nên muối cho đời, và để sống được như thế, các giáo lý viên phải sống theo Thánh Thần, từ bỏ con người xác thịt tội lỗi. Trong khóa học này, có 52 học viên được trao giấy chứng nhận tốt nghiệp sau 3 năm theo học. Đây là số học viên tốt nghiệp khóa thứ 5, năm 2004 đến năm 2006 của giáo phận Mỹ Tho. Kết thúc khóa học là đêm lửa thiêng. Trong đêm lửa thiêng này, 12 đội đã chia nhau diễn lại các tích truyện trong Cựu Ước hoặc dụ ngôn trong Tin Mừng. Dù không có thời giờ để chuẩn bị, nhưng với lòng hăng say và tinh thần tươi trẻ, các đội đã cống hiến một đêm lửa thiêng vừa vui tươi vừa đầy ý nghĩa, để đem lại nhiều suy nghĩ cho từng học viên. Cảm động nhất là những giây phút kết thúc đêm lửa thiêng. Các học viên quây quần bên ngọn nến phục sinh, thắp sáng nến của mình từ ánh sáng nến phục sinh, và thầm thì lời kinh. Chúa Giêsu ơi, Ngài là ánh sáng, xin cho con được tan cháy trong Ngài. Để mỗi học viên ước mong giữ mãi ánh sáng này, để dọi chiếu vào tâm hồn mình và vào những nơi họ hiện diện. Sáng thứ Bảy, mùng 5 tháng 8, cha Phêrô Hồ Bản Chánh, tổng đại diện giáo phận Mỹ Tho, đã đến dâng thánh lễ bế mạc cho khóa học và trao giấy chứng nhận tốt nghiệp cho 52 học viên. Ngài đã nhắc lại mối ưu tư lo lắng của Đức Giám mục giáo phận về vấn đề đào tạo giáo lý viên cho giáo phận, và Ngài nhắn nhủ các giáo lý viên hãy hăng say trong việc dạy giáo lý, mặc dù có gặp phải những buồn vui hiểu lầm. Hãy noi gương mẹ Maria sống và làm theo thánh ý Thiên Chúa. Sau thánh lễ bế mạc, các học viên chia tay nhau trong niềm luyến nhớ và hẹn Ngài tái ngộ. Tin Cuba. Đức Tổng giám mục Julio Einaudi, cựu sứ thần tòa thánh Vatican tại Cuba từ năm 1980 đến năm 1988, nhận định rằng đây là điều quá sớm để nói về một thời chuyển tiếp tại Cuba, khi lãnh tụ Fidel Castro phải vào nhà thương và tạm thời trao quyền lãnh đạo đất nước cho em trai mình là tướng Raúl Castro. Trong cuộc phỏng vấn dành cho nhật báo El Mercurio xuất bản tại Chile ngày 8 tháng 8, Đức Tổng giám mục Julio Einaudi đã tỏ ra lạc quan trước tình hình đang diễn ra tại Cuba. Ngài nói, nếu cộng đoàn quốc tế biết cách tiếp cận với Cuba qua đối thoại, thì tình thế có thể diễn tiến theo hướng tích cực.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là tin tức quan trọng tuần qua. Tiếp sau đây một thời sự, đọc bản tuyên bố của Ngài Giới Trẻ Á Châu kỳ 4 tại Hồng Kông về chủ đề Giới Trẻ Nguồn Hy Vọng của Gia Đình Á Châu do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, 800 bạn trẻ từ 25 quốc gia, trong đó có Việt Nam, đã đến Hồng Kông tham dự Ngày Giới Trẻ Á Châu kỳ 4, từ ngày 30 tháng 7 đến ngày 5 tháng 8 năm 2006. Trong thánh lễ bế mạc hôm ngày 4 tháng 8, các bạn trẻ đã đưa ra bản tuyên bố chung. Ngày Giới Trẻ Á Châu kỳ 4 với chủ đề Giới Trẻ Nguồn Hy Vọng của Gia Đình Á Châu. Các bạn trẻ đã thảo luận và suy nghĩ về gia đình, cùng chia sẻ quan điểm của mình. Trong bản tuyên bố chung, các bạn trẻ đã trình bày chung những cảm nghĩ, những nhận thức và những thách đố ngày nay. Cuối cùng, các bạn trẻ đã đề xuất lên giáo hội địa phương
đặc biệt đến việc sử dụng mạng lưới Internet để giúp đỡ và hướng dẫn các bạn trẻ tìm ra những câu trả lời trong cuộc đời. Các bạn trẻ đã nhận thức khẳng định rằng, giới trẻ có thể trở thành nguồn hy vọng để nâng cao gia đình, ngay cả khi họ phải phấn đấu trước những nghịch cảnh xấu và trải qua những hoàn cảnh khó khăn. Được biết, Ngày Giới Trẻ Á Châu kỳ 1 đã được tổ chức tại Hua Hin, Thái Lan vào năm 1999. Kỳ 2 được tổ chức tại Đài Bắc, Đài Loan vào năm 2001. Và kỳ 3 vào năm 2003 tại Bangalore, Ấn Độ. Bản tuyên bố của Ngài Giới Trẻ Á Châu kỳ 4 về chủ đề Giới Trẻ Nguồn Hy Vọng của Gia Đình Á Châu, không kể phần nhập đề và kết luận, gồm có 4 phần chính như sau. Thứ nhất, những kinh nghiệm của các bạn trẻ về cuộc sống trong gia đình. Thứ hai, những nhận thức sâu xa về vài đặc điểm trong nếp sống gia đình tại Á Châu. Thứ ba, những thách thức các bạn trẻ thường gặp trong gia đình. Và thứ tư, những đề nghị của các bạn trẻ. Trong bài thời sự hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau đọc qua những lời giới thiệu bản tuyên bố và phần thứ nhất, nói về những kinh nghiệm của các bạn trẻ về cuộc sống trong gia đình. Trước hết là vài lời giới thiệu như sau. Á Châu là nơi sinh sống của khoảng 60% giới trẻ trên thế giới. Giới trẻ không những là tương lai cho thế giới, nhưng còn là những kho tàng quý giá hiện tại của giáo hội. Cuộc tập hợp Ngày Giới Trẻ Á Châu kỳ 4 được sự bảo trợ của Liên Hội Đồng Giám Mục Á Châu. Suy tư trên chủ đề Giới Trẻ, Nguồn Hy Vọng của Các Gia Đình Á Châu là một sự khẳng định những hồng ân của tuổi trẻ, sức lực và lòng nhiệt thành để linh cảm tới một chiều kích cao hơn, như những biểu tượng sống động của niềm hy vọng. Chủ đề Ngày Giới Trẻ Á Châu kỳ 4 được linh ứng do Tổng Hội nghị của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu lần thứ 8 tại Daejeon, Triều Tiên vào tháng 8 năm 2004 với chủ đề Gia đình Á Châu hướng về một văn hóa hội nhập đời sống. Đến từ Bangladesh, Cambodia, Trung Hoa, Hồng Kông, Nam Dương, Ấn Độ, Nhật Bản, Triều Tiên, Lào, Macau, Mã Lai, Mông Cổ, Miến Điện, Phi Luật Tân, Tân Java, Tích Lan, Thái Lan, Đài Loan, Turkmenistan, Việt Nam, và những người khách đến từ Bỉ Quốc, Pháp, Đức, Kenya, Tanzania và Hòa Lan. Giới trẻ cùng đi với các giám mục của họ, những người lãnh đạo hay hoạt não viên, đã hăng say miệt mài đi vào tiến trình buổi họp từ 30 tháng 7 cho tới ngày 5 tháng 8 năm 2006. Những kinh nghiệm. Tiến trình suy tư đã bắt đầu với những khóa họp ở trong quốc gia mình dựa trên chủ đề và gạo tượng trưng được chọn để làm đặc trưng cho Đại hội Giới Trẻ Á Châu lần 4. Gạo là lương thực chính tại hầu hết các quốc gia ở Á Châu, là một sự nhắc nhở đến sự tụ họp chung quanh một bữa cơm gia đình và nhắc nhở đến những chúc lành của Thiên Chúa. Khi tới Hồng Kông, các bạn trẻ từ các quốc gia hải ngoại được đón tiếp ở một vài ngày với một gia đình chủ nhà để giúp họ cảm nghiệm đến đời sống trong một gia đình. Giáo xứ tại Hồng Kông cảm nghiệm sự tiếp đón của gia đình sẽ giúp bạn trẻ dấn thân trên một hành trình đức tin, trao đổi văn hóa và mở rộng tầm nhìn của họ đến người Á Châu. Mỗi buổi sáng trong ngày được bắt đầu bằng một buổi cầu nguyện và phần chung gạo, khi các phái đoàn bỏ một nắm gạo được mang từ quốc gia mình vào một cái thùng lớn, như một dấu chỉ chia sẻ cho nhau niềm vui và những chúc lành của gia đình. Giải thích tài liệu làm việc của Tổng Hội nghị Liên Hội đồng Giám mục Á Châu nói về thực tại của gia đình Á Châu và viễn tượng của giáo hội đối với các gia đình. Các bản tường trình từ các quốc gia và chặng đường đi qua các phòng triển lãm của các quốc gia khác nhau đã giúp đào sâu cảm nghiệm thực tiễn đến gia đình Á Châu, chia sẻ và cảm nhận đến những sinh khí và ấn tượng của họ. Nó cũng giúp người trẻ cảm kích đến văn hóa đa dạng tại Á Châu. chặng đường giới trẻ, là một kinh nghiệm cầu nguyện và suy tư trên nhiều lĩnh vực. Theo đó đã giúp thách thức bạn trẻ trở nên nguồn hy vọng của các gia đình Á Châu. Mỗi nhóm được coi là một gia đình để trở nên một khí cụ ràng buộc, yêu thương và chăm sóc lẫn nhau. Buổi sinh hoạt sống động vào mỗi buổi họp qua các bài hát, thánh ca đã tạo bầu khí có được sức sống và lòng nhiệt tâm. Những buổi học hỏi theo chủ đề và các chứng từ liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau trong đời sống gia đình và đức tin đã giúp bạn trẻ có một sự hiểu biết sâu xa thực sự như thế nào, để họ có thể trở nên những dấu chỉ nguồn hy vọng trong gia đình của họ. Phần chia sẻ của các phái đoàn liên tôn đã giúp giới trẻ hiểu biết nhiều hơn đến đời sống gia đình theo những truyền thống tôn giáo khác nhau. Buổi cầu nguyện theo kiểu Tai Dê đã cung cấp một môi trường lành mạnh cho việc chiêm niệm và cầu nguyện hồi tâm một cách sâu xa. Sau một tuần suy tư chia sẻ, cầu nguyện và hiệp thông qua Ngày Giới Trẻ Á Châu kỳ 4, chúng con nhận thức rằng giới trẻ có thể đóng một vai trò quan trọng trong gia đình để có thể gặt hái mối quan hệ thương yêu và sự hòa thuận. Cử hành bí tích thánh thể mỗi ngày nhắc nhở họ đến tầm quan trọng của mầu nhiệm thánh thể sống động hàng ngày để trở nên cuộc sống cho đi trong gia đình họ. Quý vị và các bạn thân mến, đó là những lời giới thiệu bản tuyên bố và phần thứ nhất của bản tuyên bố Ngày Giới Trẻ Á Châu kỳ 4 tại Hồng Kông về chủ đề Giới Trẻ Nguồn Hy Vọng của Gia Đình Á Châu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục 2000 năm lịch sử do Mai Hương trình bày.
Chống lại những hành vi đồi bại trong sinh hoạt tính dục của con người. Đây là đề tài của mục 2000 năm lịch sử tuần này của chúng tôi. Kitô giáo, nhất là giáo hội Công giáo, không ngừng lên án những hành vi đồi bại trong sinh hoạt tính dục của con người. Sinh hoạt đồng tính là một trong những hành vi đồi bại ấy. Ngay từ khởi đầu của lịch sử giáo hội, khi đến thủ đô của đế quốc La Mã, các tín hữu tiên khởi đã phải đương đầu và chiến đấu chống lại những sinh hoạt tính dục đồi bại này. Trong thời cổ, người Hy Lạp vốn nổi tiếng về những hành vi đồi bại trong sinh hoạt đồng tính. Và đồi bại hơn cả là sự giao hợp giữa người đồng tính với các thiếu niên nam tuổi từ 12 đến 16. Người La Mã trong thế kỷ đầu của Công Nguyên cũng có những thực hành vô luân như thế. Các tài liệu văn chương và lịch sử trước và sau Công Nguyên viết rất nhiều về vấn đề này. Thì sĩ La Mã tên là Martial đã mô tả một cách sống sượng những quan hệ tính dục của những người đàn ông đồng tính với các thiếu niên. Ngày nay, các hình ảnh được khai quật qua các công cuộc khảo cổ cũng cho thấy rằng người La Mã đã không khước từ bất cứ hành vi đồi bại nào trong sinh hoạt đồng tính. Sinh hoạt này được phổ biến trong dân gian là bởi được thực hành vật cổ võ bởi chính giới quý tộc, mà điển hình là các hoàng đế La Mã. Tiberius, vì hoàng đế mà dưới thời cai trị của ông, Chúa Giêsu đã bị đóng đinh vào thập giá, lúc nào cũng được bao quanh bởi các thanh niên hay thiếu niên mà ông tự cho mình có quyền lạm dụng về tính dục. Bạo chúa Nero luôn có ít nhất là hai thiếu niên nam bên cạnh. một trong hai người bị thiến để bảo chúa này có thể quan hệ tình dục với họ như một người vợ. Người kế vị Nero là Galba, cũng có ít nhất là một người tình nam giới. Riêng hoàng đế Titus, người ra lệnh tàn phá thành Jerusalem, cũng luôn có bên cạnh các hoạn quan. Nói chung, hầu như hoàng đế La Mã nào trong suốt những thế kỷ đầu của Kitô giáo cũng đều có những sinh hoạt đồng tính đồi bại. Lương tâm của họ và của dân gian đã hầu như sơ cứng trước những hành vi này. Các thần minh mà người La Mã thờ lại không hề đưa ra bất cứ chuẩn mực đạo đức nào. Trong thần thoại Hy Lạp và La Mã, chính các thần minh cũng chẳng từ bỏ bất cứ một hành động vô luân nào. Theo nhận xét của một sử gia hiện đại, các thần minh thường được người La Mã xem như là nguyên nhân đệ nhất của mọi ước muốn đồi bại của con người. Nếu như ngày nay, quan hệ đồng tính giữa một người trưởng thành với một vị thành niên luôn bị luật pháp lên án, thì điều đó chắc chắn là do ảnh hưởng của Kitô giáo, cách cụ thể của các tín hữu Kitô tiên khởi. Nếu Kitô giáo đã không xâm nhập vào nền văn hóa La Hy, thì chắc chắn thế giới chưa chắc đã có những luật lệ quy định hay nghiêm cấm các sinh hoạt đồng tính. Quả thực, sự chống đối quyết liệt của các tín hữu Kitô tiên khởi và của giáo hội từ 2000 năm qua đã để lại một dấu ấn không thể chối cãi được trong sự chấn hưng và cổ võ các giá trị đạo đức về tính dục. Luân lý Kitô giáo không những lên án gian dâm ngoại tình mà còn mang lại một cái nhìn đúng đắn về tính dục và nhất là nâng cao phẩm giá của hôn nhân. Ngay từ khởi đầu của lịch sử, các tín hữu Kitô đã tin rằng hành động tính dục không phải là một hành động mà con người có thể làm một cách tùy tiện. Với họ, sự giao hợp tính dục chỉ có thể diễn ra trong hôn nhân mà thôi. Đó là một hành động riêng tư giữa hai người phối ngẫu, với mục đích diễn tả sự kính trọng và tình yêu hổ tương giữa hai người. Một hành động như thế, như Thánh Phaolô đã dạy trong thư gửi cho các tín hữu tiên khởi tại Ê-phê-sô, cần phải được hướng dẫn bởi những chuẩn mực đạo đức. Hỡi các người chồng, hãy yêu thương vợ mình như Chúa Kitô đã yêu thương hội thánh và đã hiến thân vì hội thánh. Hôn phối được Thiên Chúa thiết lập khi phối hợp ông bà nguyên tổ loài người là một định chế thánh thiêng. Trong cái nhìn này, hôn phối và tính dục giữa các tín hữu Kitô có một phẩm giá cao quý cần được tôn trọng. Một trong những ảnh hưởng lớn lao khác mà các tín hữu Kitô tiên khởi đã để lại chính là đề cao tính cách riêng tư và thầm kín của quan hệ tính dục. Thời đế quốc La Mã, tính dục bị dung tục đến độ người ta không hề cảm thấy có bất cứ ngượng ngùng hay xấu hổ nào khi công khai thực hiện các quan hệ tính dục. Đối lại với sự dung tục và đồi bại ấy, các tín hữu Kitô xem tính dục như một ân huệ cao quý mà Thiên Chúa ban cho con người, do đó đón nhận và thực hành nó trong sự thân mật và thầm kín giữa hai người phối ngẫu mà thôi. Chính cái nhìn và sự thực hành này đã dẫn đến việc thiết lập các luật lệ nghiêm cấm các hành vi mà ngày nay chúng ta gọi là cung xúc tu sĩ. Chưa dẫu luân lý tính dục có thể bị xem thường, nhưng ít ra, trong các xã hội Tây Phương ngày nay, vẫn còn có luật lệ nghiêm trị những quan hệ tính dục ở nơi công cộng. Một sử gia nọ đã nhận định rằng, cho dẫu đế quốc La Mã đã từng làm bá chủ thế giới, đế quốc này vẫn chưa có khả năng làm chủ được các đam mê và bản năng tình dục. Niềm tin tôn giáo của họ không hề đề ra bất cứ một sự tự chế nào trong sinh hoạt tính dục của con người. Trái lại, nhiều thực hành tôn giáo lại mang màu sắc dâm ô. Điển hình là sự hiện diện, sự hoạt động hợp pháp và có tính cách tôn giáo của các cô gái điếm trong các đền thờ ngoại giáo. Khi các tín hữu tiên khởi chống lại các sinh hoạt tính dục vô luân của người La Mã, họ được thúc đẩy bởi chính tình yêu của Chúa Kitô. Ngài đã nói với họ, nếu các con yêu thương ta, hãy tuân giữ điều ta truyền dạy. một trong những giới răn trong thập giới cũng dạy họ, ngươi chớ ngoại tình. Ngoài ra, họ luôn được Thánh Phaolô nhắc nhở trong thư thứ nhất gửi cho giáo đoàn Côrintô. Những kẻ tôn thờ ngẫu tượng, những kẻ ngoại tình, những người có quan hệ tính dục vô luân, những người thực hành những quan hệ đồng tính, sẽ không được thừa hưởng nước Chúa. Họ cũng không thể quên được lời dạy cũng của Thánh Phaolô. Thân xác anh em được làm ra không phải vì những hành vi tính dục vô luân mà cho Chúa. Chính vì ý thức rằng thân xác là đền thờ của Chúa Thánh Thần mà các tín hữu Kitô tiên khởi đã không làm hoang ố nó về những hành động tính dục đồi bại. Dĩ nhiên, các tín hữu tiên khởi đã không được nể phục vì đi ngược lại với trào lưu. Thánh Augustino, một tác giả nổi tiếng của Kitô giáo vào thế kỷ thứ tư, viết rằng người La Mã khinh dễ các tín hữu Kitô vì họ chống lại những thói tục đồi bại của đế quốc. Một tác giả khác là ông Tertulliano nói rằng người La Mã khinh dễ các tín hữu Kitô đến độ ghét cả danh hiệu Kitô của họ. Lội ngược dòng đời không phải luôn luôn là một điều dễ dàng. Nhưng muốn hay không, nếu thế giới loài người ngày nay có được bộ mặt nhân bản hơn, thì chắc chắn phải nhờ vào chính ảnh hưởng của Kitô giáo, nhất là trong lĩnh vực luân lý tính dục. Đây là một trong những đóng góp lớn lao nhất mà Kitô giáo đã mang lại cho nền văn minh của nhân loại vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng mục 2000 năm lịch sử tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Chúng ta tiếp tục nói về ý nghĩa của mùa phục sinh, và đặc biệt hôm nay nói về Chúa Thánh Thần trong các bản văn phụng vụ mùa phục sinh. Luật cầu nguyện nương theo luật đức tin. Vậy, tin về Chúa Thánh Thần thế nào thì cũng được biểu lộ ra trong lời kinh phụng vụ như vậy. Chúa Thánh Thần được Chúa Cha và Chúa Con sai đến. Lời ca hiệp lệ của ngày thứ tư tuần thứ bảy phục sinh, trích lại từ phúc âm cho Thánh Gioan và cộng đoàn hát lời này khi tín hữu lên rước lễ. Chúa nói, khi đứng bào chữa đến, đứng thầy sẽ gợi đến với anh em, người là thần khí sự thật, phát xuất từ Chúa Cha, người sẽ làm chứng về thầy. Cả anh em cũng sẽ làm chứng, Alleluia. Như vậy, qua lời ca phụng vụ này, chúng ta biết được xuất xứ và nguồn gốc thiêng liêng của Chúa Thánh Thần từ thế giới của ba ngôi Thiên Chúa. Và Kinh Tin Kính đã vọng lại điều này khi chúng ta đọc lời tuyên xưng về Chúa Thánh Thần, Ngài bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra. Từ đây, chúng ta nhận ra bản tính của Chúa Thánh Thần và giá trị vô cùng cao cả của các hành động của Ngài nơi các tâm hồn và trong vũ trụ. Phụng vụ còn tuyên xưng Ngài là Thần Chân Lý, như lời ca hiệp lễ thứ tư tuần thứ sáu mùa phục sinh, hát lên như sau. Khi nào Thánh Thần sự thật đến, Ngài sẽ hướng dẫn anh em tới sự thật toàn diện. Alleluia! Chúa Thánh Thần soi sáng chỉ đường vạch lối cho chúng ta đến cùng Chúa Cha và đến với Chúa Kitô là ơn cứu rỗi duy nhất. Nghe theo Chúa Thánh Thần, chúng ta sẽ không bị sai lạc và trệch đường. Chúng ta chắc chắn sẽ được cứu rỗi. Các bản văn phụng vụ khác còn tiếp tục cho chúng ta biết mặc khải của Chúa Thánh Thần về Chúa Kitô và liên hệ giữa Chúa Kitô và Chúa Thánh Thần. Ngài là lời hứa của Chúa Kitô, là đứng soi sáng các tín hữu biết Chúa Kitô. Chúa Thánh Thần còn làm chứng về Chúa Kitô, như trong ca hiệp lễ thứ bảy tuần thứ bảy phục sinh. Ngài được biểu hiệu dưới hình lưỡi lửa. Chính Chúa Thánh Thần kết hiệp mọi người lại để ban cho họ tham dự vào chức tư tế và dâng lễ tế lên Thiên Chúa. Ai nấy đều tràn đầy Chúa Thánh Thần và loan báo những kỳ công của Thiên Chúa, vì liên kết mọi ngôn ngữ khác biệt lại để họ tuyên xưng cùng một đức tin. Chúa Thánh Thần quy tụ tất cả thành một dân, một giáo hội. Lại Thiên Chúa vô cùng nhân hậu, Chúa đã sai Thánh Thần đến quy tụ muôn dân để lập nên hội thánh. Ngài làm cho những ai lãnh nhận mình và máu Chúa Kitô nên một thân thể trong Chúa Kitô. Về mối liên hệ giữa Chúa Thánh Thần và giáo hội, các bản văn phụng vụ mùa phục sinh cũng nói khá đầy đủ như sau. Để hoàn thành mầu nhiệm vượt qua, hôm nay Cha rộng ban Chúa Thánh Thần cho những người được Cha nhận làm nghĩa tử, nhờ kết hợp với Con một Cha. Chính trong ngày khai sinh hội thánh, Chúa Thánh Thần đã làm cho hết thảy chi dân nhận biết Thiên Chúa. Trích Kinh Tiền Tụng Lễ Hiện Xuống. Nhưng nếu mặc khải tân ước về Chúa Thánh Thần luôn luôn hướng về con người, thì các bản văn phụng vụ mùa phục sinh cũng mô tả Chúa Thánh Thần trong tương quan lợi ích của tín hữu. Chẳng hạn như phụng vụ cho thấy Chúa Thánh Thần là ơn tha tội, như lời kinh trên lễ vật của ngày thứ bảy tuần phục sinh. Lạy Chúa, xin sai Thánh Thần là đứng đem lại ơn tha tội ngự xuống lòng chúng con, để người chuẩn bị chúng con cử hành lễ tế này. Và Chúa Thánh Thần còn có nhiều liên hệ với tín hữu như tái sinh chúng ta nên con cái Thiên Chúa. Ngài làm cho ta nên đền thờ của chính Ngài và của Thiên Chúa. Lạy Thiên Chúa toàn năng và nhân hậu, xin Chúa cử Thánh Thần đến ngự trong tâm hồn chúng con, để người biến đổi chúng con thành đền thờ vinh quang của người. Trích lời nguyện nhập lễ của thứ ba tuần thứ bảy phục sinh. Thứ hai tuần tới, chúng ta sẽ bàn về một đề tài đặc biệt hơn, đó là lịch sử và ý nghĩa của lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Mong quý vị các bạn sẽ theo dõi.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là mục học hỏi phụng vụ. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục tìm hiểu Kinh Thánh do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, như đã trình bày lần trước, tuy là một bản dịch được tín hữu Do Thái nói tiếng Hy Lạp sử dụng rộng rãi, bản dịch Kinh Thánh Hy Lạp 70 có nhiều thiếu sót. Vì thế, với thời gian qua đi, càng ngày càng có nhiều tín hữu ước mong có được một bản dịch sát bản văn nguyên thủy Do Thái hơn. Nhưng đảng khác cũng khó mà hủy bỏ bản dịch 70 vì nó đã quá thông dụng và rất được quý trọng. Do đó nảy sinh ra các bản tu chính bản văn Hy Lạp 70. Ngoài ra còn có một lý do khác nữa, đó là cuộc tranh luận giữa người Do Thái và tín hữu Kitô. Bản dịch 70 đã công khai thừa nhận tính cách cứu thế của nhiều văn bản Kinh Thánh Cựu Ước. Và tín hữu Kitô đã dựa trên đó để rút tỉa ra các lý lẽ chống lại người Do Thái, vì chúng chứng minh cho thấy Đức Giê-xu là đấng cứu thế đã được tiên báo trong thời Cựu Ước. Đây là lý do giải thích tại sao trong các bản tu chính và bản dịch Kinh Thánh 70, người Do Thái tìm cách giảm thiểu tầm quan trọng cứu thế của các văn bản này. Trước hết là bản tu chính vô danh. Năm 1952, người ta đã tìm thấy trong sa mạc Juda các mảnh văn bản một bản dịch Hy Lạp các ngôn sứ nhỏ. Bản dịch này của các rabbi Do Thái xem ra dựa trên bản nguyên thủy Do Thái để sửa bản dịch 70. Bản tu chính này có lẽ đã được biên soạn ra vào cuối thế kỷ thứ nhất sau Công Nguyên, nhưng chắc chắn là việc tu chính đã bắt đầu trước đó. Giới học giả cho rằng công trình tu chính này của các rabbi Do Thái liên quan tới một phần lớn, nếu không nói là tất cả bản dịch 70. Bản tu chính vô danh này cũng đã được Thánh Justino nhắc tới như là bản văn chính thức của các người Do Thái Hy Lạp, và nó có thể tương đương với một bản văn thường được gọi là bản Quinta, được giáo phụ Origene và Thánh Girolamo trích dẫn. Tiếp đến là các bản dịch Kinh Thánh Hy Lạp của Aquila, Teodosione và Symmachus. Aquila là một người Hy Lạp vùng Ponto theo Do Thái giáo. Vào khoảng năm 140 sau Công nguyên, ông dịch Kinh Thánh Cựu Ước ra tiếng Hy Lạp, dựa trên bản văn Do Thái của các rabbi. Aquila theo các đặc thái hành văn Do Thái, bằng cách dịch bản văn Do Thái theo sát từng chữ một, cả khi có phải sai lỗi văn phạm và quy luật hành văn Hy Lạp đi nữa. Chẳng hạn sau các số là danh từ ở số ít, sách Sáng Thế chương 5 câu 5, 900 năm và 30 năm. Rồi thay vì Thiên Chúa gọi ánh sáng là ngày, thì Aquila theo kiểu hành văn Do Thái nên dịch là Thiên Chúa gọi ra ánh sáng ngày. Tín hữu Do Thái hứng khởi tiếp nhận bản dịch Hy Lạp của Aquila vì nhận ra nơi đó dung mạo rất trung thực của bản văn Kinh Thánh Cựu Ước Do Thái, cả trong các kiểu hành văn và diễn tả đặc thù nhất. Ngày nay chúng ta chỉ còn có ít mảnh văn bản của bản dịch này, và sự kiện này gây trở ngại rất lớn cho việc phê bình văn bản, vì loại văn Hy Lạp của Aquila mang sắc thái quá Do Thái, có thể giúp dịch trở lại sang tiếng Do Thái, và như thế, chúng ta sẽ có một bản văn Do Thái cổ xưa của Kinh Thánh Cựu Ước mà Aquila đã sử dụng hồi năm 140. Teodosione là một người Do Thái sống tại Epheso. Vào khoảng năm 180, ông cũng bắt tay vào việc dịch Kinh Thánh Do Thái ra tiếng Hy Lạp. Chúng ta tìm thấy trong văn bản Kinh Thánh Tân Ước các lời trích dẫn Kinh Thánh Cựu Ước theo một bản văn Hy Lạp gần với bản văn của Teodosione hơn là bản 70. Thí dụ, các văn bản 1 Corinto 15-55, Gioan 19-37, Khải Huyền 1-7, giống bản văn Hy Lạp của Teodosione hơn là bản 70. Đặc biệt khi đó là các lời trích từ sách Daniel như trong thư gửi tín hữu Do Thái, chương 11 câu 33, hay thư Thánh Giacôbê, chương 1 câu 12. Xem ra hồi năm 180 sau Công nguyên, trong nhiều đoạn Kinh Thánh, Teodosione đã chỉ sửa lại một bản văn Hy Lạp của Kinh Thánh Cựu Ước đã được lưu hành hồi thế kỷ thứ nhất, khi Kinh Thánh Tân Ước được biên soạn. Ngoài ra vì các lời trích dẫn trong Tân Ước cũng không giống bản văn 70, trừ các lời trích dẫn sách Daniel, chúng ta có thể giả thiết rằng bản văn mà các tác giả Tân Ước dùng đã chỉ là một bản tái duyệt bản 70 vô danh nói trên. Bản văn Kinh Thánh Hy Lạp của Teodosione có tầm quan trọng đặc biệt với sách Daniel, vì giáo hội Kitô thời khai sinh thích văn bản của Teodosione hơn là văn bản 70. Symmachus là người vùng Samaria bỏ Do Thái giáo để theo Kitô giáo, mặc dù xem ra đó là một lạc phái Kitô. Vào khoảng năm 200 sau Công nguyên, Symmachus soạn một bản văn Hy Lạp của Kinh Thánh Cựu Ước. Một số rất ít văn bản còn sót lại cho thấy ông nhắm mục đích làm cho ý nghĩa văn bản Do Thái được rõ ràng hơn, nhưng trong một loại tiếng Hy Lạp văn hoa, và ông đã thành công trong nỗ lực này. Trong các thế kỷ đầu, người Do Thái thường tố cáo các Kitô hữu là không có một bản văn Kinh Thánh Cựu Ước Hy Lạp chính xác. Trong các cuộc tranh luận với tín hữu Kitô, người Do Thái thường lấy cớ này để phản bác các văn bản nói về đấng cứu thế. Đằng khác, thật ra các Kitô hữu cũng không có một bản văn Kinh Thánh Cựu Ước đồng nhất, vì trong nhiều thủ bản Codici 70, người ta nhận thấy có các khác biệt do việc sao đi chép lại gây ra. Chính vì thế nên giáo phụ Origene sống vào tiền bán thế kỷ thứ ba mới nghĩ ra việc soạn thảo một công trình vĩ đại nhằm hai mục đích. Thứ nhất, cho các Kitô hữu thấy trong văn bản Do Thái có gì hay không có gì. Thứ hai, cống hiến cho tín hữu Kitô một bản văn Hy Lạp Kinh Thánh Cựu Ước thống nhất. Để đạt các mục đích đó, Origene sáng tác bản văn Kinh Thánh so sánh song song, gọi là bản văn Esaple hay Kinh Thánh Sáu Cột, bao gồm thứ nhất, bản văn tiếng Do Thái, thứ hai, bản văn Do Thái tiếng Hy Lạp, thứ ba, bản văn Kinh Thánh Cựu Ước Hy Lạp của Aquila, thứ bốn, bản văn Kinh Thánh Cựu Ước Hy Lạp của Symmachus, thứ năm, bản Hy Lạp 70 tái duyệt, và thứ sáu, Kinh Thánh Cựu Ước Hy Lạp của Theodosione. Trong một bài điểm giáo phụ Origene cũng trích hai bản văn tái duyệt vô danh là bản Quinta và bản Sesta, hay ít nhất là một trong hai bản văn khiến cho nó trở thành Ottaple, tức tám cột, thay vì Ettaple là sáu cột. Ngoài ra giáo phụ Origene còn cho phát hành một bản giản lược, bỏ hai cột thứ nhất và thứ hai. Bản văn này được gọi là Tetraple, hay Kinh Thánh bốn cột. Việc biên chép các cột từ 1 tới 4 và 6 đơn sơ, vì chỉ cần sao chép lại các bản văn nói trên, hay đối với cột thứ hai là chuyển từ chữ Do Thái sang chữ Hy Lạp. Nhưng việc tái duyệt bản văn cột thứ 5 thì rất là phức tạp. Lý do là vì có rất nhiều khác biệt giữa bản văn Kinh Thánh Alexandrina, tức bản 70, cả khi nó đã được tái duyệt bởi các rabbi, và bản văn tiếng Do Thái và Aramei. Hơn nữa có rất nhiều bản sao chép Kinh Thánh 70 và chúng thường khác nhau. Giáo phụ Origene dựa trên bản văn Kinh Thánh Do Thái ở cột thứ nhất để hòa đồng với nó chừng nào có thể, bản 70 ở cột thứ năm là bản văn thông dụng trong các môi trường Alexandria trong hai thế kỷ thứ hai và thứ ba sau Công Nguyên. Khi hai bản văn tương đồng với nhau, giáo phụ Origene chép lại bản văn 70 vào cột thứ năm. Trái lại, khi không có sự tương đồng, thì có thể xảy ra ba trường hợp. Trường hợp thứ nhất, khi bản Hy Lạp 70 dài hơn bản Do Thái, giáo phụ Origene vẫn chép lại bản văn 70, nhưng đằng trước đoạn dài hơn đó ghi dấu Obelo, tức dấu gồm một gạch ngang với một chấm bên trên, một chấm bên dưới, hay một gạch ngang với một chấm bên dưới, và dấu Metobelo, tức một gạch chéo, hay một gạch chéo với một chấm ở bên dưới phía trái và một chấm bên trên phía phải sau đoạn văn dài đó. Trường hợp không tương đồng thứ hai, khi bản Hy Lạp 70 ngắn hơn bản văn Do Thái, thì giáo phụ Origene ghi vào trong cột thứ năm các đoạn văn thiếu, hầu như luôn luôn lấy lại bản văn Hy Lạp của Theodosione, họa hiếm mới lấy lại văn bản của Aquila và Symmachus, và ghi dấu đằng trước bằng một asterisco, tức chữ thập thẳng với bốn chấm ở bốn góc, hay chữ thập chéo với bốn chấm ở bốn góc, và đằng sau với dấu metobele, tức một gạch chéo hay một gạch chéo với một chấm dưới bên trái và một chấm trên bên phải. Trường hợp không tương đồng thứ ba, khi bản văn 70 đổi thứ tự, giáo phụ Origene tái lập thứ tự theo bản văn Do Thái trong cột thứ năm. Trừ trường hợp sách châm ngôn thì giáo phụ chỉ ghi các thay đổi thứ tự với các dấu đặc biệt mà không loại bỏ bản văn 70. Nhưng thật ra giáo phụ Origene còn đi xa hơn nữa và đôi khi sửa lại bản văn Hy Lạp 70. Khi các thủ bản Codici không thống nhất hay khi chúng bị sai lệch, giáo phụ thay thế bằng cách lấy lại các bản văn Hy Lạp khác. Như thế cột thứ năm của bản văn Esaple sáu cột không luôn luôn chép lại bản văn 70 thời đó. Vì thế, nó được gọi bằng tên đặc biệt là bản 70 Esaple, tức bản 70 sáu cột, hay bản 70 Origine. Vì là bản văn sao chép lại Kinh Thánh Cựu Ước tới 6 lần và chữ viết tốn chỗ, nên chúng ta có thể tưởng tượng ra sự rộng lớn và tầm quan trọng của công trình này. Tính ra bản văn Kinh Thánh sáu cột của giáo phụ Origene dày 3.000 trang khổ lớn. Từ cột thứ nhất, chúng ta có bản văn Kinh Thánh nguyên ngữ mà tín hữu Do Thái sử dụng thời đó. Từ cột thứ hai, chúng ta có thể biết cách đọc và cách phát âm tiếng Do Thái và tiếng Aramei thời đó. Các cột thứ bốn và thứ sáu cho thấy các bản dịch thuật và tái duyệt Kinh Thánh Cựu Ước tiếng Hy Lạp. Nhưng rất tiếc là công trình vĩ đại này của giáo phụ Origine đa số đã bị thất lạc mất. Hồi thế kỷ thứ tư, bản Kinh Thánh Sáu Cột Nguyên Thủy được giữ trong thư viện thành phố Caesarea bên Palestine. Thánh Gerolamo cũng đã tra cứu nó, nhưng sau đó bị mất trong vụ người Hồi giáo đánh chiếm Caesarea vào thế kỷ thứ bảy. Nó đã không bao giờ được sao chép lại hoàn toàn, ngoại trừ các phần nhỏ, vì nó dài quá. Đặc biệt cột thứ năm, tức bản Hy Lạp Esaple 70, đã được sao chép lại nhiều lần. Ngày nay chúng ta còn tìm thấy nó trong nhiều thủ bản Codici, một vài thủ bản còn giữ nguyên các dấu ghi chép của giáo phụ Origine. Sau cùng là bản 70 tái duyệt của linh mục Luciano sống tại Antioquia. Ít lâu sau năm 300, linh mục Luciano cũng bắt tay vào việc tái duyệt bản Hy Lạp 70, so sánh nó với bản văn Do Thái và dựa trên bản Do Thái để sửa chỗ này hay chỗ kia của bản 70. Bản Hy Lạp tái duyệt này của linh mục Luciano được phổ biến rộng rãi trong các vùng chịu ảnh hưởng của Antioquia. Chúng ta tìm thấy nó trong nhiều thủ bản Codici và trong các lời trích của các giáo phụ Antioquia như Thánh Gioan Kim Khẩu và Teodoreto thành Siro. Ngày nay các học giả cũng tìm phân biệt các tầng lớp tiến triển khác nhau của nó và cũng khám phá ra sự hiện diện của một lớp văn bản cổ xưa hơn.
Quý vị và các bạn thân mến, trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Thưa quản giáo, cho tôi xin một điều. Viên sĩ quan Đức Quốc xã hỏi lại, con heo Ba Lan muốn gì thế? Quý vị và các bạn thân mến, cuộc đối thoại ngắn ngủi trên đây diễn ra tại trại tập trung Đức Quốc xã Auschwitz, Ba Lan, vào khoảng năm 1941. Người cai tù vừa chỉ định 10 người tù phải bị hành quyết để đền tội cho một tù nhân vừa mới trốn khỏi phòng giam. Người mới giơ tay xin một ân huệ là Thánh Maximiliano Kolbe mà giáo hội kính nhớ hôm nay. Thánh nhân chỉ tay về phía một người đàn ông tên là Francis Gajovinizek và trả lời với người cai tù. Tôi là một linh mục Công giáo Ba Lan. Tôi đã già rồi. Tôi xin được thế chỗ cho người này, vì ông còn có vợ con. Người cai tù Đức Quốc xã la lớn, được, và bắt vị linh mục ra thế chỗ cho người đàn ông có gia đình. Cha Con Bê và 9 người tù khác bị dẫn vào một phòng giam và bỏ đói cho đến chết. Lúc còn là một linh mục trẻ thuộc dòng Francisco, Thánh Maximiliano Con Bê luôn nghĩ mình phải là một hiệp sĩ của Đức Mẹ. Ngài thấy mình có sứ mệnh phải chiến đấu bên cạnh Đức Mẹ, để kéo lại những ngọn thủy triều đen tối đang bao phủ thế giới. Đặc sủng của thánh nhân đã thu hút nhiều người. Ngài tổ chức họ thành một phong trào, và giờ đây, Ngài đang trực tiếp tham gia vào cuộc chiến. Thánh nhân có một biệt tài về truyền thông. Để phổ biến cái nhìn của Ngài, năm 1922, Thánh Maximiliano Kolbe đã cho thành lập một tập san có tên là Các Hiệp Sĩ của Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Trong 20 năm liền, 1 triệu ấn bản của tờ báo đã được quảng bá rộng rãi trên khắp thế giới. Năm 1927, gần thủ đô Warsaw, thánh nhân và một số tu sĩ đã bắt đầu xây cất một trung tâm mà ngài gọi là Đô Thị của Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Một thập niên sau, trung tâm đã biến thành một cơ quan truyền thông lớn với 762 tu sĩ ngày đêm phục vụ trong ngành ấn loát, truyền thông, giáo dục và nghệ thuật. Mặc dù suốt đời đau khổ vì lao phổi, thánh nhân vẫn không bao giờ chịu ngưng hoạt động. Nhưng điều đáng nói nơi vị thánh này là ngài đã không ngừng lên án chủ nghĩa Đức Quốc xã. Do đó, năm 1939, sau khi xâm chiếm Ba Lan, Đức Quốc xã đã biến đô thị của Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội thành một trại tập trung. Tháng 2 năm 1940, cha thánh Kolbe bị bắt và 3 tháng sau đó bị đưa vào trại tập trung Auschwitz. Trong những tháng trước khi chết, cha vẫn luôn giữ vững tinh thần và nâng đỡ rất nhiều tù nhân khác. Một nghị sĩ Ba Lan cùng bị giam với cha thánh là ông Kosiniak đã ghi lại như sau. Cha Kolbe bắt đầu nói một cách rất bình thản về Thiên Chúa toàn năng và vĩ đại, về sự đau khổ mà ngài gửi đến cho chúng tôi, để chúng tôi sống tốt đẹp hơn. Cha nhắn nhủ chúng tôi hãy chịu đựng và kiên trì, vì thời gian thử thách phải qua đi. Cha nói, công lý của Chúa sẽ thắng và mọi người sẽ thấy rõ. Do đó không có lý do gì để thất vọng. Chúng tôi say mê lắng nghe cha nói, có khi quên cả đói và quên cả bị sỉ nhục. Cha nói tiếp như sau. Không, họ sẽ không bao giờ giết được linh hồn của chúng ta. Những người tù chúng ta khác với những kẻ bắt hại chúng ta. Chúng ta là những người Công giáo và là người Ba Lan. Họ không thể giết được phẩm giá của chúng ta. Không, chúng ta không được bỏ cuộc. Chúng ta sẽ đứng vững cho đến cùng. Sự khủng bố của họ sẽ không bao giờ có thể giết được linh hồn Ba Lan. Nếu chúng ta có chết, chúng ta sẽ chết trong thánh thiện và an bình, với thái độ chấp nhận ý Chúa. Khoảng đầu tháng 8 năm 1940, cha Kolbe bị ném vào phòng bó đói. Trong 2 tuần lễ liền, thánh nhân vẫn cổ võ các bạn tù khác, hướng dẫn họ hát thánh ca và lần chuỗi mân côi. Ngày 14 tháng 8 áp lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời, viên cai tù ra lệnh chích thuốc độc vào cha và các bạn tù khác. Cha đã từng cầu xin được chết vào một ngày lễ kính Đức Mẹ, và lời cầu xin của cha đã được chấp thuận. Cha Kolbe đã được Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị phong thánh năm 1982. Quý vị và các bạn thân mến, gương anh dũng và hy sinh của Thánh Maximiliano Kolbe gợi lại cho chúng ta lời của Chúa Giêsu: không có tình yêu nào cao quý bằng tình yêu của người thí mạng vì người mình yêu. Đó là ý nghĩa của cái chết của Chúa Giêsu. Ngài chết vì yêu thương chúng ta. Từ đó, tất cả mọi cái chết anh dũng của các vị tử đạo đều là những cái chết vì yêu thương. Chính tình yêu mang lại ý nghĩa cho cái chết tử đạo. Lịch sử dân tộc nào cũng có những anh hùng liệt sĩ. Có khi người ta dương cao ngọn cờ của hận thù để xung vào trận chiến. Nhưng các thánh tử đạo chỉ chết vì một lý do duy nhất. Các ngài chết vì yêu thương. Yêu thương không những người thân của mình, mà còn yêu thương cả kẻ thù của mình nữa. như Thánh Stefano, vị tứ đạo tiên khởi của giáo hội. Các ngài đi vào cái chết với lời cầu nguyện xin tha thứ. Đó là cái chết cao đẹp nhất. Đó là cử chỉ thanh cao nhất trong nhân cách. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chết cho chúng con và đã nêu gương để không biết bao nhiêu bậc tiền bối trong đức tin đã chết cho chúng con. Vì gương hy sinh và lời bầu cử của Thánh Maximiliano Kolbe, xin ban ơn giúp sức để chúng con luôn đứng vững trong lý tưởng sống vì người khác.
Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 mét. Xin Thiên Chúa ban nhiều